Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Ba 30 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị vài phản ứng từ Hoa Kỳ về thông điệp mới của Đức Thánh Cha Francisco Laudato Si. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ về việc tuân giữ giới răn chớ làm việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ trình bày về bốn thế hệ nhân quyền. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 29 tháng 6, lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để làm phép dây pallium cho 46 vị tổng giám mục chính tòa được bổ nhiệm trong 12 tháng qua. Dây pallium màu trắng có 6 hình thánh giá màu đen, vị tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh đeo ở cổ khi hành lễ, biểu hiệu tình hiệp thân với Đức Thánh Cha và phẩm giá của vị tổng giám mục chính tòa. Dây làm bằng lông chiên tượng trưng vị mục tử vác chiên lên vai. Như thông báo ngày 12 tháng Giêng năm nay của Đức ông Guido Marini, trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha, từ nay Ngài không choàng dây này cho vị tổng giám mục trong thánh lễ, nhưng lễ trao dây pallium sẽ được cử hành tại giáo phận địa phương do vị đại diện tòa thánh chủ sự và với sự tham dự của các giám mục trong giáo tỉnh và các tín hữu. Trong số 46 vị tổng giám mục chính tòa thuộc 34 quốc gia nhận dây pallium, có 6 vị từ Á Châu, trong số này có 2 vị người Ấn Độ, và 4 vị còn lại đến từ Nhật Bản, Indonesia, Malaysia và Philippines. Từ Hoa Kỳ có 2 vị tổng giám mục giáo phận Chicago và Santa Fe, bang New Mexico. Đầu thánh lễ, 4 thầy phó tế mang các dây pallium từ mộ Thánh Phêrô lên bàn thờ, rồi Đức Hồng Y trưởng đảng phó tế Renato Martino xướng danh 46 vị tổng giám mục chính tòa, trước khi các vị cùng tuyên xưng đức tin, rồi Đức Thánh Cha đọc lời nguyện làm phép các dây pallium. Trong số 9.000 người hiện diện trong thánh lễ sáng hôm qua, đặc biệt có phái đoàn 3 vị thuộc tòa thượng phụ chính thống Constantinople ở vị trí danh dự trước bàn thờ chính do Đức Tổng Giám mục Ioannis Zizioulas làm trưởng đoàn. Đồng tế với Đức Thánh Cha ngoài 46 vị tổng giám mục chính tòa còn có 40 hồng y, 50 giám mục và 400 linh mục. Phần thánh ca, ngoài ca đoàn Sistina của tòa thánh và ca đoàn mẹ giáo hội, còn có ca đoàn Tân Đại học Oxford Anh giáo cùng 30 ca viên đảm trách.
Trong bài giảng thánh lễ, sau khi diễn giải các bài đọc và rút ra những bài học về lòng can đảm của các tông đồ và cộng đồng Kitô tiên khởi, đương đầu với những bách hại, sự chuyên tâm cầu nguyện, xác tín về sự gần gũi và nâng đỡ của Chúa trước những nghịch cảnh khó khăn, dấn thân làm chứng tá cho đến độ sẵn sàng đổ máu, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở các vị tổng giám mục chính tòa về ý nghĩa dây pallium mà các vị lãnh nhận. Đó là hình ảnh con chiên mà vị mục tử vác trên vai như Đức Chúa Giêsu Kitô, vị mục tử nhân lành đã làm. Đó là biểu hiệu sự hiệp thông giữa tòa thánh Phêrô và người kế nhiệm với các vị tổng giám mục chính tòa và qua các vị với các giám mục khác trên thế giới. Và Đức Thánh Cha nói rằng, ngày hôm nay với dây pallium, tôi muốn ủy thác cho anh em lời kêu gọi cầu nguyện tin tưởng và làm chứng tá. Giáo hội muốn anh em là những người cầu nguyện, thầy dạy về sự cầu nguyện, dạy cho dân được Chúa ủy thác cho anh em rằng sự giải thoát khỏi mọi tù ngục chỉ là công trình của Thiên Chúa và là kết quả của việc cầu nguyện. Thiên Chúa trong lúc thuận tiện gửi sứ thần của Ngài đến cứu chúng ta khỏi bao nhiêu sự nô lệ và vô số những xiềng xích trần tục. cả anh em cũng hãy trở thành những thiên thần và sứ giả bác ái đối với những người túng quẫn nhất. Giáo hội muốn anh em là những con người của đức tin, thầy dạy đức tin, dạy cho các tín hữu đừng sợ bao nhiêu thứ Herode đang bắt hại với những thập giá đủ loại. Không Herode nào có thể dập tắt ánh sáng hy vọng, tin yêu của người tin nơi Đức Chúa Giêsu Kitô.
Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các vị tổng giám mục chính tòa hãy trở thành những người làm chứng tá. Ngài nói, Thánh Phanxicô đã dặn các tu sĩ của mình hãy luôn giảng tin mừng và nếu cần anh em cũng hãy giảng bằng lời nói nữa. Không có chứng tá nếu không có cuộc sống hợp với niềm tin và lời dạy. Ngày nay không cần các thầy dạy cho bằng cần những chứng nhân can đảm xác tín và sống thực điều mình tin và dạy. Cần những chứng nhân không hổ thẹn vì danh trước Kitô và thập giá của Chúa, hoặc đứng trước những sư tử gầm vang hay trước những quyền lực của trần thế này. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh em hãy dạy cầu nguyện bằng cách cầu nguyện, hãy loan báo niềm tin bằng cách tin tưởng, hãy làm chứng tá bằng cách sống thực. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã trao các dây pallium cho các vị tổng giám mục chính tòa. Đến 12 giờ trưa, Ngài đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn, Ngài gợi lại ý nghĩa của ngày lễ và mời gọi các tín hữu đặc biệt cầu nguyện cho thành Roma nhân lễ bổn mạng, để dân thành này được an sinh tinh thần và vật chất. Xin ơn Thánh Chúa nâng đỡ toàn dân Roma để họ sống trọn vẹn đức tin Kitô, can đảm làm chứng tá với lòng nhiệt thành kiên cường của Thánh Phêrô và Phaolô.
Vatican, Giáo hội Công giáo sắp có thêm 4 vị hiện thánh sẽ được tôn phong vào Chủ nhật 18 tháng 10 tới đây, trong khuôn khổ Thượng hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình. Quyết định trên đây được Đức Thánh Cha Francisco thông báo trong công nghị Hồng Y lúc 10 giờ sáng hôm thứ Bảy, 27 tháng 6 vừa qua. Trong số 4 chân phước sắp được phong hiển thánh, có ông bà Louis Marta và Zélie Marta là song thân của thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu. Cách đây 4 tháng, Đức Thánh Cha đã cho phép công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của 2 chân phước. Song thân của thánh nữ Teresa sẽ là đôi vợ chồng đầu tiên trong lịch sử được phong hiển thánh hiển tu. Lễ phong hiển thánh diễn ra đúng 7 năm sau khi 2 vị được phong chân phước ngày 19 tháng 10 năm 2008. Cha Olivier Ruffre, quản đốc Vương cung Thánh đường Lisieux, nói rằng việc phong hiển thánh cho song thân thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu là một tín hiệu gửi đến các đôi vợ chồng và gia đình ngày nay. Theo đó, họ có thể biến đổi đời sống thường nhật thành con đường nên thánh. Hồi năm 2001, một đôi vợ chồng người Italia, ông bà Luigi và Maria Beltrame Quattrocchi đã được phong chân phước. 2 chân phước khác sắp được phong hiển thánh cùng ngày 18 tháng 10 là cha Vincenzo Grossi, linh mục giáo phận người Italia, sáng lập dòng nữ giảng thuyết theo linh đạo thánh Filippo Neri, chuyên giáo dục người trẻ theo tinh thần Kitô và cộng tác với các linh mục trong các hoạt động giáo xứ. Sau cùng là nữ tu Maria Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, người Tây Ban Nha, tục danh là Maria Isabel Sanvat Romero, bề trên tổng quyền dòng các nữ tu đồng hành thánh giá, qua đời năm 1998, thọ 72 tuổi.
Mexico, Hội đồng Giám mục Mexico tái khẳng định gia đình là tế bào của xã hội dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ nhờ khả năng sinh sản, bảo đảm sự sống còn của xã hội. Các giám mục Mexico tái bày tỏ lập trường trên đây hôm 26 tháng 6 vừa qua sau khi Tòa án Tối cao của Liên bang Mexico phán quyết công nhận hôn nhân đồng phái và xác quyết rằng bất kỳ luật liên bang nào coi việc sinh sản như mục đích của hôn nhân hoặc quả quyết hôn nhân chỉ được cử hành giữa một người nam và một người nữ đều là trái với hiến pháp. Các giám mục Mexico cũng nhấn mạnh rằng dân luật cần nhìn nhận hôn nhân khác phái, thăng tiến và bảo vệ định chế này nhân danh công ích. Đây là một sự nhìn nhận theo truyền thống ngàn đời của Tây Phương và là thành phần của các bộ dân luật và luật gia đình của các bang tại Mexico. Thông cáo của các giám mục Mexico có đoạn viết, trong tư cách là công dân, chúng tôi tin rằng phán quyết của tòa án tối cao không những vi phạm truyền thống pháp luật vững chắc và thiện ích của xã hội, nhưng còn trái ngược với các nguyên tắc của liên bang và lý do hiện hữu của các bộ dân luật khác nhau. Hội đồng giám mục Mexico cũng khẳng định rằng giáo hội chủ trương hôn nhân chỉ có thể được cử hành giữa một người nam và một người nữ, cũng như bảo vệ giá trị này vì thiện ích của con người và xã hội. Nhà nước không có quyền tạo ra những hình thức hôn nhân mới, vì những hình thức này không phải là hôn nhân, tuy là một hình thức kết hợp khác. Trả lời cho những người cho rằng tối cao pháp viện có lý nhân danh sự không kỳ thị một phần dân chúng, các giám mục Mexico nói rằng, tái khẳng định không ai phải bị kỳ thị, không có nghĩa là thay đổi bản chất của hôn nhân, và cũng không có nghĩa là quên tinh thần của hiến pháp, trong đó có nhìn nhận sự bình đẳng giữa người nam và người nữ, và thiết định nghĩa vụ của pháp luật phải bảo vệ sự phát triển và tổ chức gia đình.
Vatican, thứ Bảy, mùng 4 tháng 7 tới đây, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 sẽ được trao tặng hai văn bằng tiến sĩ danh dự từ Ba Lan. Bằng thứ nhất của Học viện Thánh Nhạc và bằng thứ hai của Đại học Giáo Hoàng John Paul II ở thành phố Cracovia, bên Ba Lan. Đức Hồng Y Stanislaw Divitz, Tổng giám mục Cracovia, trong tư cách là đại trưởng ấn của hai cơ sở giáo dục công giáo nói trên, sẽ trao hai văn bằng tiến sĩ danh dự cho Đức Biển Đức 16 trong buổi lễ tại Castel Gandolfo, nơi Đức Nguyên Giáo Hoàng đến nghỉ hè hai tuần lễ trong năm nay, theo lời mời của Đức Thánh Cha Francisco. Từ lâu Đức Biển Đức 16 cho biết Ngài không nhận các văn bằng danh dự do các đại học trao tặng, nhưng Ngài chấp nhận thi hành luật trừ trong trường hợp này vì mối liên hệ đặc biệt với Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II.
Kitô, Hội đồng Giám mục Ecuador kêu gọi các thành phần xã hội đất nước đoàn kết trước cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha vào tháng 7 tới đây. Báo Cộng Hòa số ra ngày 25 tháng 6 vừa qua đưa tin, Đức Tổng giám mục Fausto Gabriel Traves, Tổng giám mục thủ đô Quito, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ecuador nói rằng, lời kêu gọi của Ngài không phải chỉ nhắm mục đích chứng tỏ sự đoàn kết trong ngày Đức Thánh Cha viếng thăm, nhưng còn cho thấy toàn dân Ecuador có thể đạt tới sự đồng thuận. Trong những tuần qua tại Ecuador liên tục xảy ra những vụ biểu tình bạo động chống lại chính phủ của Tổng thống Rafael Correa. Mới đây, Tổng thống Correa đã tuyên bố rút lại dự luật gây nhiều tranh cãi và cho biết chỉ thảo luận về dự luật này sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco từ ngày 6 đến 12 tháng 7 sắp tới tại ba nước Mỹ Châu Latin, Ecuador, Bolivia và Paraguay.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là vài phản ứng từ Hoa Kỳ về thông điệp mới của Đức Thánh Cha Francisco, Laudato Si.
Kính thưa quý vị thính giả, cách đây 12 ngày, thông điệp mới của Đức Thánh Cha Francisco tựa đề Laudato Si, chúc tụng Chúa, về việc bảo vệ căn nhà chung của nhân loại là trái đất, đã được công bố ngày 18 tháng 6 tại Roma. Rất nhiều phản ứng ủng hộ đã được dành cho văn kiện rất hợp thời này và được coi là một đóng góp quan trọng cho việc chuẩn bị hội nghị quốc tế về sự thay đổi khí hậu sẽ nhóm vào tháng 12 năm nay tại Paris. Và dư luận thế giới tiếp tục nói đến văn kiện giáo huấn quan trọng này. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một vài phản ứng từ phía Công giáo Hoa Kỳ đối với thông điệp này của Đức Thánh Cha. Trong cuộc họp báo hôm 18 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Joseph Kutz của giáo phận Louisville, Kentucky, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ nhận định rằng, trong thông điệp mới, Đức Thánh Cha Francisco với tiếng nói của một mục tử và với sự tôn trọng sâu xa đối với khoa học đã kêu gọi thế giới phản ứng đối với những đe dọa chống lại mọi sự sống trên trái đất do sự suy thoái môi trường và não trạng của một nền văn hóa gạt bỏ gây ra. Đức Tổng giám mục cũng kêu gọi dân chúng hãy nhớ rằng chúng ta có chung một trách nhiệm đối với nhau và chúng ta cần cấp thiết hành động cho công ích và cho sự cải tiến trái đất. thông điệp của Đức Thánh Cha về việc bảo vệ môi trường muốn là một phương tiện giáo huấn giá trị và là một chỉ nam về luân lý cho các thế hệ đang đến. Đức Thánh Cha đau lòng nhận thấy những gì đang xảy ra cho thế giới chúng ta, và chúng ta cần tăng trưởng trong tình liên đới, trách nhiệm và hăng say săn sóc. Quả thực, Đức Thánh Cha nói với tất cả chúng ta hiện nay. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhận xét rằng thông điệp tạo cơ hội cho dân chúng vượt qua sự phân chia chính kiến để thảo luận với nhau về những thách đố do sự thay đổi khí hậu đề ra, cũng như các kỹ nghệ gây ô nhiễm, nạn hạn hán do sự thay đổi khí hậu, sự thất bại trong việc tôn trọng mọi sự sống con người. Tuy nhiên, Đức Tổng Giám mục cuộc sở nhìn nhận rằng chắc chắn các giải pháp sẽ không đến mau lẹ. Chúng ta cần có thời gian. Tất cả chúng ta, kể cả các giám mục, cần có thời gian để suy tư, đọc và học hỏi thông điệp. Tôi nghĩ những người nghiêm túc học hỏi văn kiện này sẽ tìm thấy một lời mời gọi đối thoại. Nhiều chỉ nam giúp các trường học và giáo xứ, các tài liệu giúp dọn bài giảng và các nguồn tài liệu trực tuyến đã được Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và các cơ quan đối tác là Hiệp ước Khí hậu Công giáo soạn để giúp khởi sự các cuộc thảo luận.
Đức Hồng Y Donald Wirth, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Washington, cũng nói với giới báo chí rằng, khi đọc thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco, tự nhiên tôi nghĩ ngay đến sự huy hoàng trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa, và mỗi người có trách nhiệm phải bảo vệ công trình ấy. Đức Thánh Cha nói dựa trên truyền thống công giáo của chúng ta. Nhưng nếu đọc kỹ thông điệp này, bạn sẽ thấy Ngài không nói với mỗi người là bạn đang ở trong lĩnh vực kinh tế hay chính trị. Nhưng Ngài nói bạn phải thi hành điều này, vì đây là một nghĩa vụ luân lý. Tôi mong muốn mỗi người cộng tác với nhau trong lĩnh vực này để chúng ta đi đến một kết luận. Đây chính là những phương thế tiến hành sự việc, cần phải bắt đầu ngay. Còn bà Christiana Pippa, giáo sư phụ giảng về thần học, khoa học và luân lý đạo đức tại Đại học Fordham, mô tả thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco về môi trường như một sứ điệp mục vụ và thi phú, như kiểu văn Ngài vẫn dùng từ khi được bầu làm giáo hoàng, và theo vết các vị tiền nhiệm, đặc biệt là Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã từng được mô tả là vị giáo hoàng xanh. Bà Pippa cũng là một trong ba chuyên gia tham dự cuộc họp báo ở Washington hôm 18 tháng 6 vừa qua để trả lời những câu hỏi về những điểm đặc thù trong thông điệp của Đức Thánh Cha. Bà nói, Đức Thánh Cha Francisco muốn có một cái nhìn toàn cầu về các vấn đề của trái đất. Quan điểm của Ngài không chỉ là một cái nhìn từ góc cạnh Bắc Mỹ, Ngài cũng dựa trên những lời nói và kinh nghiệm của những người trên thế giới. Cụ thể là thông điệp trưng dọn các văn kiện của 12 hội đồng giám mục trên thế giới như Argentina, Bolivia, Paraguay, Nam Phi, Đức, Philippines và Hoa Kỳ.
Nhiều vị lãnh đạo công giáo Hoa Kỳ đã ca ngợi thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha vì đã kêu gọi mọi người trở thành những người quản lý tốt, mang lại một khuôn mặt nhân bản cho các vấn đề môi trường. Và vì đã khởi sự một cuộc thảo luận mới về nhu cầu cấp thiết phải bảo vệ toàn thể thiên nhiên. Sau khi thông điệp được công bố, người ta thấy có nhiều phản ứng hưởng ứng từ phía Công giáo Hoa Kỳ. Nữ tu Donna Markham, Chủ tịch các hội bác ái Công giáo Hoa Kỳ cho biết, chỉ hy vọng sứ điệp trong văn kiện giáo huấn của Đức Thánh Cha sẽ hình thành, soi sáng và ảnh hưởng cuộc thảo luận về nghĩa vụ của chúng ta phải săn sóc thiên nhiên, và đó là điều thiết yếu, cũng như trách nhiệm của chúng ta phải săn sóc cho nhau. Chị Markham nói, thông điệp hứa soi sáng nghĩa vụ luân lý của chúng ta phải săn sóc tất cả những gì do Thiên Chúa dựng nên, từ những người láng giềng bị bỏ rơi của chúng ta, cho đến trái đất nuôi dưỡng tất cả chúng ta. Đức cha Peter Libashi, giám mục giáo phận Manchester, bang New Hampshire, nói rằng, thông điệp của Đức Thánh Cha mang lại viễn tượng một thế giới trở nên gần gũi nhau hơn, thay vì một thế giới bị hao mòn vì chiến tranh và bất thuận. Và Đức Cha nhận xét, có một liên hệ giữa việc săn sóc trái đất, công lý đối với người nghèo, dấn thân phục vụ xã hội và cả an bình nội tâm của chúng ta nữa. Xét cho cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi mỗi người chúng ta hãy lượng định lại những nhu cầu và mong muốn của chúng ta, và Ngài chỉ rõ con đường dẫn đến hạnh phúc, không phải thứ hạnh phúc dựa trên sự tích trữ các của cải vật chất, nhưng là một sự mãn nguyện chân thật và hạnh phúc trong một môi trường tạo nên và nâng đỡ sự sống.
Đức cha William Laurie, Tổng giám mục giáo phận Baltimore, ca ngợi lời Đức Thánh cha Francisco kêu gọi chú ý đến nhu cầu phải quản lý môi trường trong tinh thần trách nhiệm. Về vấn đề này, Đức Giáo Hoàng đã làm điều mà Ngài vẫn làm từ khi đắc cử. Ngài soi sáng và canh tân giáo huấn truyền thống của giáo hội. Và khi làm như thế, Ngài bắt đầu một cuộc trao đổi mới với hy vọng thăng tiến công ích. Theo Đức Tổng giám mục Laurie, dù chúng ta có đồng ý hay không đồng ý về sự đồng thuận của khoa học liên quan đến công hiệu của hoạt động con người đối với sự thay đổi khí hậu gần đây, Đức Thánh Cha có lý khi nêu lên một trường hợp luân lý, đó là chúng ta cần phải hoạt động để bảo vệ môi trường. Chúng ta phải chống lại thứ văn hóa gạt bỏ mà Đức Giáo Hoàng cảnh giác chống lại và tìm kiếm những cách thức trong đời sống thường nhật để thực hiện một lối cư xử thuận lợi cho môi trường. Tại Alaska rộng lớn, các giám mục vui mừng chào đón thông điệp mới và cảm ơn Đức Thánh Cha về vấn đề này. Trong một tuyên ngôn chung, Đức cha Roger, Tổng giám mục giáo phận Anchorage, và hai vị giám mục thuộc các giáo phận Juneau và Fairbanks nói rằng, nơi trọng tâm thông điệp Laudato Si, chúng tôi thấy câu hỏi này, loại thế giới nào chúng ta muốn để lại cho những người đến sau chúng ta, cho các con cái đang lớn lên? Các giám mục Alaska ghi nhận Đức Thánh Cha bàn về các vấn đề môi sinh trong bối cảnh mục tiêu của cuộc sống và tại sao loài người hiện hữu.
Đức cha Alan Vigneron, Tổng giám mục giáo phận Detroit, bang Michigan, mô tả thông điệp của Đức Thánh Cha về việc bảo vệ môi trường như một thời điểm ân phúc cho giáo hội và thế giới. Đức Giáo Hoàng cống hiến một chứng tá minh bạch về kế hoạch của đấng tạo hóa cho gia đình nhân loại và sự chăm sóc của chúng ta dành cho căn nhà chung, đến độ sự khôn ngoan này sẽ được dùng làm quy luật về cách thức chúng ta phải sống với nhau như thế nào và chăm sóc ra sao đối với những người sống ở ngoại biên. Các nữ tu dòng thương xót có trụ sở thành phố Silver Spring, bang Maryland nói rằng, Đức Giáo Hoàng liên kết mối quan tâm đối với những người nghèo và việc chăm sóc thiên nhiên vốn là điều trọng yếu đối với chúng ta. Chúng tôi tin rằng đây là một trong những vấn đề luân lý đạo đức lớn trong thời đại chúng ta, và đối với chúng ta đó là một lời kêu gọi cấp thiết cần phải đáp lại. Tuyên ngôn của các nữ tu cũng có đoạn viết, trong các sứ vụ của chúng tôi ở Hoa Kỳ, Mỹ Châu Latin, quần đảo Caribe và Philippines, chúng tôi thấy rất rõ mối liên hệ giữa sự thay đổi khí hậu và sự suy thoái môi trường, số phận đau thương của những người di dân, phụ nữ và trẻ em, và những nạn nhân của bạo lực và nạn kỳ thị chủng tộc. Chúng tôi cũng lo âu về đau khổ lớn hơn trước những dự báo con số người tị nạn vì khí hậu sẽ gia tăng hơn nữa, những cuộc xung đột liên quan đến môi trường và khủng hoảng lương thực nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ. Đức cha Peter Sutton, Tổng giám mục giáo phận Seattle, nói rằng, Đức Thánh cha Francisco mang lại cho vấn đề môi sinh và chăm sóc thiên nhiên một khuôn mặt nhân bản. Văn kiện giáo huấn này tiếp nối giáo huấn của vị tiền nhiệm Biển Đức 16 và các vị giáo hoàng gần đây là một lời kêu gọi cấp thiết đối với các tín hữu Kitô, những người thuộc các truyền thống tín ngưỡng khác và những người không tín ngưỡng. Hãy bảo vệ căn nhà trái đất của chúng ta và anh chị em chúng ta đang cư ngụ trong đó. Về phần đức cha Thomas Paprocki, giám mục giáo phận Springfield, bang Illinois, ngài nhận xét rằng thông điệp của Đức Thánh Cha kêu gọi giáo hội hãy giữ một vai trò mới. Vai trò ấy không phải là phán đoán về những vấn đề khoa học. Có nhiều vấn đề vẫn chưa được trả lời chung kết, kể cả phân tích về bản chất và mức độ sự góp phần của con người gây ra sự thay đổi khí hậu. Đúng hơn, vai trò của giáo hội cũng như trong các quyết định phức tạp và thực hành khác, là mực thước, trong đó bất kỳ giải pháp thực tế nào phải được thẩm định.
Vừa rồi là vài phản ứng từ Hoa Kỳ về thông điệp mới của Đức Thánh Cha Francisco Laudato Si. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ về việc tuân giữ giới răn, chớ làm việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc.
Thank you. Vào đầu thế kỷ 19, giáo hội Công giáo tại Pháp có một vị chủ chăn thánh thiện, nhân ái và là một nhà thần học lỗi lạc. Các giáo huấn và tác phẩm tinh thần của ngài vẫn còn được tín hữu Công giáo Pháp ngày nay trân trọng và tham khảo. Vị chủ chăn đó là Đức Hồng Y Thomas Marie Joseph Gousset. Đức Hồng Y Gousset chào đời ngày 1 tháng 5 năm 1792 trong một gia đình Công giáo thật đạo đức, sống tại Montigny-lès-Chatelieu thuộc vùng Haute-Saône ở miền đông nam nước Pháp. Ngày 1 tháng 2 năm 1836, Đức Giáo Hoàng Gregorio XVI đã chỉ định cha Gousset làm giám mục giáo phận Périgueux, và 4 năm sau, ngày 13 tháng 7 năm 1840, lại đặt Đức cha làm tổng giám mục giáo phận Reims thuộc miền đông bắc nước Pháp. Ngày 30 tháng 9 năm 1850, Đức Thánh cha Pio IX đã vinh thăng ngài lên hàng Hồng Y. Trong vòng 26 năm làm tổng giám mục giáo phận Reims, cho đến khi qua đời vào ngày 22 tháng 12 năm 1866, Đức Hồng Y Thomas Marie Joseph Gousset đã nhiệt thành chu toàn nhiệm vụ của một vị mục tử nhân lành. Đức Hồng Y lưu tâm đến hết mọi thành phần dân chúa, nhưng ngài chăm sóc cách riêng các tín hữu Công giáo bé nhỏ và nghèo nàn. Xin trích dịch câu chuyện sau đây minh chứng tâm tình mục vụ của vị chủ chăn cương quyết thúc giục tín hữu Công giáo nghiêm chỉnh tuân giữ 10 điều răn của Đức Chúa Trời và 6 điều răn của Hội Thánh. Vào thời kỳ ấy, tức là vào giữa thế kỷ 19, Đức Hồng Y Thomas Joseph Gousset, tổng giám mục Reims, vô cùng đau đớn khi thấy dân chúng trong thành phố chỉ ham mê làm việc kiếm tiền và buôn bán trong ngày Chúa Nhật. Các thánh đường thưa thớt tín hữu đến tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Đức Hồng Y bỗng có một sáng kiến. Ngài cho mời một chủ tiệm có nhiều ảnh hưởng nhất trong thành phố đến và đề nghị ông chủ đóng cửa tiệm vào các ngày Chúa Nhật cùng lễ trọng. Làm như thế, ông nêu một gương sáng và sẽ thôi thúc nhiều chủ tiệm khác cũng đóng cửa như ông. Thế nhưng, vấn đề đâu có đơn giản như thế. Ông chủ tiệm cương quyết từ chối, lấy lý do là ông mất một mối lợi quá lớn khi đóng cửa tiệm vào các ngày Chúa Nhật và lễ trọng. Đức Hồng Y Thomas Gousset không đầu hàng, thua trận. Ngài đánh con bài cuối cùng. Ngài ôn tồn nói với ông chủ tiệm, được rồi, chúng ta cùng làm một cuộc đánh cá như sau. Ông cứ ngưng, không buôn bán các ngày Chúa Nhật và lễ buộc, rồi ông cẩn thận ghi rõ mỗi ngày số tiền thu vào. Đến cuối năm, ông hãy so sánh số tiền thu của năm nay với số tiền thu của năm ngoái. Nếu chẳng may ông bị thiếu hụt thật nhiều so với năm ngoái, tôi sẵn sàng đền bù cho ông số tiền mất mát lớn lao ấy. Ngược lại, nếu ông thấy rằng ông không mất mát gì cả mà còn thu lợi nhiều hơn, thì xin ông hãy cho tôi số tiền trội vượt đó để tôi dùng vào các công tác từ thiện bác ái trong thành phố cũng như trong toàn tổng giáo phận. Ông chủ tiệm vui vẻ làm theo đề nghị của Đức Hồng Y, vì theo ông, phần thắng cuộc chắc chắn sẽ về tay ông. Thế rồi, cuối năm ấy, ông chủ tiệm trở lại tòa tổng giám mục Reims với một số tiền khá lớn và nói với Đức Hồng Y Thomas Marie Joseph Gousset như sau. Thưa Đức Hồng Y, con đến để làm trọn một lời cam kết. Năm nay con hoàn toàn đóng cửa tiệm vào các ngày Chúa Nhật và các lễ buộc. Thế nhưng số tiền con thu được lại nhiều hơn năm ngoái. Vậy đây là số tiền trội vượt con xin dâng cúng để Đức Hồng Y dùng vào việc nghĩa. Câu chuyện trên đây minh chứng rõ ràng rằng, chính Thiên Chúa chúc lành và thưởng công bội hậu cho tất cả những ai mau mắn tuân giữ giới răn của Ngài và của giáo hội Ngài. Hội Thánh có 6 điều răn. Thứ nhất, xem lễ ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc. Thứ hai, chớ làm việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc. Thứ ba, xưng tội trong một năm ít là một lần. Thứ bốn, chịu mình Thánh Đức Chúa Giê-xu trong mùa phục sinh. Thứ năm, giữ chay những ngày hội thánh buộc. Thứ sáu, kiêng thịt ngày thứ sáu cùng các ngày khác hội thánh lại. Đạo Đức Chúa Trời có 10 điều răn. Thứ nhất, thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự. Thứ hai, chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Thứ ba, giữ ngày Chúa Nhật. Thứ bốn, thảo kính cha mẹ. Thứ năm, chớ giết người. Thứ sáu, chớ làm sự dâm dục. Thứ bảy, chớ lấy của người. Thứ tám, chớ làm chứng dối. Thứ chín, chớ muốn vợ chồng người. Thứ mười, chớ tham của người. 10 điều răn ấy tóm về 2 điều này mà chớ. Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về bốn thế hệ nhân quyền.
Kính thưa quý vị thính giả, như đã nói lần trước, nhân quyền là một khái niệm triết học và chính trị ra đời bên Âu Châu hồi thế kỷ thứ 17-18, nhằm bảo vệ một sức quyền lợi của người công dân chống lại những chế độ độc tài. Các nhà cầm quyền không nắm quyền sinh sát tới các công dân, ngược lại, chính nhà cầm quyền phải tuân theo ý muốn của nhân dân. Các ý niệm quyền công dân, quyền con người ra đời trong bối cảnh đó. Cần phải thêm rằng, từ đó cho tới nay, đã có bốn thế hệ nhân quyền. Thế hệ thứ nhất được đặt tên là các quyền công dân và chính trị. Thế hệ thứ hai là các quyền xã hội và văn hóa. Thế hệ thứ ba là quyền các dân tộc. Thế hệ thứ bốn là quyền của nhân loại. Thế hệ đầu tiên của nhân quyền, những quyền công dân và chính trị. Những cuộc tranh đấu đầu tiên để bảo vệ quyền lợi công dân chống lại quyền hành của nhà vua bộc phát ở bên Anh Quốc hồi thế kỷ thứ 17, với những văn kiện Petition of Rights 1628, Bill of Rights 1689. Những tư tưởng này sẽ gây mầm cho các cuộc cách mạng ở Bắc Mỹ và Pháp trong thế kỷ thứ 18. Tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ ngày 4 tháng 7 năm 1776 viết như sau. Chúng tôi coi là hiển nhiên những chân lý sau đây. Mọi người được dựng nên bình đẳng, được đấng tạo hóa ban cho những quyền bất khả nhượng. Tuyên ngôn nhấn mạnh tới quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Tuyên ngôn về những quyền lợi của con người 26 tháng 8 1789 của cách mạng Pháp. Văn kiện này khẳng định sự bình đẳng của các công dân, quyền tự do, tư hữu, an ninh, chống lại áp bức, tự do ngôn luận. Khác với bản tuyên ngôn Hoa Kỳ dựa trên niềm xác tín tôn giáo, bản tuyên ngôn của cách mạng Pháp qua các quyền tự do dựa trên bản tính con người. Do ảnh hưởng của các cuộc cách mạng, nhiều quốc gia cũng đưa các quyền tự do công dân vào hiến pháp. Đây là thế hệ thứ nhất của nhân quyền, được đặt tên là các quyền tự do công dân. Các công dân có quyền tự do phát biểu, tự do tín ngưỡng, tự do đi lại, tự do tư hữu, tự do kết ước, tự do báo chí, v.v. Các công dân cũng được quyền được hưởng thủ tục công bằng, tránh những bắt bớ độc đoán. Thêm vào đó là quyền chính trị, nghĩa là các công dân có quyền được tham gia vào việc điều hành quốc gia, cách trực tiếp hay gián tiếp. Thế hệ thứ hai của nhân quyền, những quyền xã hội và văn hóa. Do cuộc khủng hoảng xã hội và chính trị tiếp theo của cách mạng kỹ nghệ ở bên Anh Quốc, một thế hệ thứ hai ra đời, bao gồm những quyền lợi xã hội và kinh tế. Trong khi những quyền lợi của thế hệ thứ nhất đòi hỏi chính quyền không được can thiệp với những quyền tự do của công dân, thì trong thế hệ thứ hai, chính quyền cần phải có thái độ ngược lại. Chính quyền có bổn phận tạo ra các điều kiện giúp cho người dân cải thiện nếp sống trong xã hội, trong lĩnh vực kinh tế và văn hóa. Những ý tưởng này được chớm nở trong Hiến pháp Mexico năm 1917, Hiến pháp nước Đức năm 1919, và đặc biệt được phát biểu trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền do Liên Hiệp Quốc biểu quyết tại Paris ngày 10 tháng 12 năm 1948. Bản văn ra đời sau gần 2 năm thảo luận trải qua 18 dự thảo. Điều 1 của văn kiện viết như sau. Mọi người đều sinh ra tự do và bình đẳng về phẩm giá và quyền lợi. Con người có lý trí và lương tâm và phải đối xử với nhau trong tình huynh đệ. Nên ghi nhận là nền tảng của nhân quyền được đặt trên phẩm giá của con người có lý trí và lương tâm. Dựa trên tư tưởng này, bản tuyên ngôn loại trừ hết mọi thứ kỳ thị về chủng tộc, màu da, phái, tính, ngôn ngữ, tôn giáo, chính kiến, tư tưởng. Trong số các quyền lợi được liệt kê, chúng ta có thể phân biệt hai nhóm. Nhóm thứ nhất, quyền tự do cá nhân, và quyền chính trị xã hội, tương ứng với hai thế hệ nhân quyền mà chúng ta đang bàn. Thứ nhất, những quyền tự do cá nhân là sinh sống, an ninh bản thân, không bị làm tôi mọi, không bị hành hạ tra tấn, đối xử trái với nhân đạo, không bị giam giữ hay trừng phạt trái phép, không bị xâm phạm vào đời tư, có những quyền được kết hôn và lập gia đình, quyền tư hữu, quyền tự do tư tưởng lương tâm và tín ngưỡng, quyền tự do có ý kiến và phát biểu, quyền hội họp và lập hội. Những quyền này đã được nhìn nhận trong hiến pháp của các nước dân chủ. Nhóm thứ hai, gồm những quyền chính trị, xã hội, kinh tế và văn hóa được liệt kê từ điều 21 trở đi. Đó là tham gia chính quyền, an sinh, làm việc và nghỉ ngơi, bảo hiểm sức khỏe và tai nạn rủi ro, giáo dục và văn hóa. Ta có thể xem bản tuyên ngôn này như là một mốc điểm trong lịch sử quan điểm về nhân quyền. Tuy nhiên, cái văn kiện này chỉ là một nghị quyết, nêu lên một lý tưởng chung cho mọi dân tộc, mọi quốc gia vươn tới, và chỉ mang hình thức một sức mạnh tinh thần, chứ không mang tính cách ràng buộc pháp lý đối với các quốc gia hội viên. Mỗi quốc gia có quyền du nhập hay không bằng danh mục các quyền lợi đó vào pháp chế của mình. Nhằm bổ túc cho khuyết điểm này, Liên Hiệp Quốc cố gắng mang giá trị pháp lý cho bản tuyên ngôn nhân quyền bằng việc thảo ra những thỏa ước có giá trị như luật quốc tế. Các thỏa ước đầu tiên liên hệ tới các quyền công dân và chính trị năm 1966, những quyền lợi kinh tế, xã hội và văn hóa của năm 1966. Đó là chưa kể các quy ước quốc tế khác cũng có liên quan tới một vài quyền lợi cụ thể hoặc một nhóm người, chẳng hạn như Quy ước Ngăn ngừa và Bài trừ Diệt chủng 1948, Bài trừ Nạn buôn người và Khai thác mại dâm 1949, Quy ước Người di cư 1951, Bài trừ Kỳ thị chủng tộc 1965, Bài trừ Kỳ thị phụ nữ 1979, Bài trừ Tra tấn 1984, Quyền của các nhi đồng 1989. Thêm vào đó là những thỏa ước nhân đạo thuộc phạm vi quốc tế công pháp, thí dụ liên quan đến điều kiện đối xử các tù binh, việc sử dụng hơi ngạn, vân vân. Tôi cũng có thể thêm các kế hoạch cho tổ chức lao động quốc tế và tổ chức văn hóa quốc tế đề xuất nhằm bảo vệ các quyền lợi xã hội và văn hóa. Chúng ta cũng không thể bỏ qua hoạt động của các cơ quan quốc tế nhằm thăng tiến đời sống con người, thí dụ tổ chức y tế quốc tế, hội chữ thập đỏ, tổ chức lương nông quốc tế, vân vân. Thế hệ thứ ba của nhân quyền, quyền lợi của các dân tộc. Không ai có thể phủ nhận những bước tiến về nhân quyền qua các tuyên ngôn và hiệp ước của Liên Hiệp Quốc, nhất là khi so sánh với bản tuyên ngôn 1789 của cách mạng Pháp. Tuy nhiên, đằng sau những bảng liệt kê khác nhau về các quyền lợi, ta thấy có một quan niệm như nhau về chủ thể của chúng, đó là cá nhân con người. Con người bẩm sinh đã có một số quyền lợi mà xã hội không những không được xâm phạm tới, mà còn có bổn phận phải bảo vệ nữa. Thế nhưng cái quan niệm như vậy xem ra không tưởng. Theo nghĩa là, hình dung cá nhân con người tách rời ra khỏi cộng đồng xã hội. Con người hiện hữu trước và ngoài xã hội. Chính vì thế, các học giả bắt đầu nói tới thế hệ thứ ba của nhân quyền, với chủ thể là con người xem như là thành phần của một cộng đồng. Từ đó, vấn đề nhân quyền lôi kéo theo quyền lợi của các cộng đồng, cái riêng là các cộng đồng thiểu số. Quyền của các cộng đồng, ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo được hiện hữu và hoạt động. Cũng trong chiều hướng đó, Liên Hợp Quốc đã cổ võ không những quyền độc lập tự quyết của dân tộc, mà còn quyền của những thành phần thường chịu thiệt thòi, chẳng hạn các thiếu nhi, các người khuyết tật, các phụ nữ. Thế hệ thứ bốn của nhân quyền, những quyền lợi của nhân loại. Vào những năm cuối cùng thế kỷ thứ 20, diện tích của thế giới nhân loại xem ra bị thu gọn lại. Rõ như tất cả mọi người đều sống chung trong một ngôi làng nhỏ, và bất cứ biến cố nào xảy ra ở một vùng trên thế giới cũng đều gây ảnh hưởng tới toàn thể cộng đồng nhân loại. Người ta đã nghiệm thấy điều này không những vào hồi chiến tranh vùng vị gây ra cơn sốt giá cả về dầu lửa, mà còn qua những vụ di cư tị nạn khủng bố và nhất là môi sinh. Các nước nghèo phải chặt cây đốt rừng để sinh sống và trả nợ cho các nước giàu. Nhưng mà sự phá rừng gây ra những ảnh hưởng đến thời tiết nhiệt độ của toàn thể địa cầu, bất kỳ là nước giàu hay nước nghèo. Vì vậy, việc bảo vệ nhân quyền không thể làm ngơ tới quyền lợi của toàn thể cộng đồng nhân loại, bao gồm cả những thế hệ tương lai nữa. Đến đây chúng ta bước sang thế hệ thứ 4 của nhân quyền, trong đó có ghi quyền sống của cá nhân và cộng đồng, quyền được hưởng hòa bình, quyền của dân tộc được phát triển về văn hóa và kinh tế, vân vân. Một lần nữa, Liên Hiệp Quốc trở thành cơ quan thúc đẩy việc tổ chức các hội nghị về môi sinh phát triển. Trong bài hôm nay, chúng ta theo dõi sự tiến triển trong quan niệm về nhân quyền ở các bản tuyên ngôn chính trị. Trong bài tới, chúng ta sẽ theo dõi lập trường của giáo hội đối với nhân quyền.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican sáng hôm qua, lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để làm phép dây pallium cho 46 vị tổng giám mục chính tòa. Vatican, giáo hội công giáo sắp có thêm 4 vị hiển thánh sẽ được tôn phong vào Chủ nhật 18 tháng 10 tới đây trong khuôn khổ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình. Mexico, Hội đồng Giám mục Mexico tái khẳng định gia đình là tế bào của xã hội dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ nhờ khả năng sinh sản bảo đảm sự sống còn của xã hội.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.